chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một gia đình nghèo ở Âu Châu đã dành dụm trong nhiều năm hầu mua được vé xuống tàu qua Mỹ. Khi đã ra khơi, họ cẩn thận chia phô ma và bánh mì đem theo thành những khẩu phần nhỏ. Sau 3 ngày, đứa con trai phàn nàn với cha mình. Con ghét bánh mì kẹp phô ma, nếu con không có ăn gì khác trước khi chúng ta tới Mỹ, chắc con chết mất. Người cha liền cho cậu con đồng 5 xu chót của mình và bảo con trai đi xuống phòng ăn để mua kem mà ăn. Một chập sau, cậu con trai trở về với nụ cười nở rộng trên môi. Người cha ngạc nhiên hỏi, con đi đâu về đó? Người con trả lời, con xuống phòng ăn, con đã được ăn 3 cây kem và 1 đĩa thịt beefsteak. Người cha hỏi, hết thảy chỉ tốn có 5 xu thôi sao? Người con đáp, dạ không, thức ăn không phải trả thêm 1 xu nào vì đã tính vào giá vé rồi. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống tâm linh, nhiều khi chúng ta quên rằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có được tất cả. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào lòng, không những chúng ta được hưởng ân huệ cứu rỗi, nhưng cũng nhận được sự vui tươi, bình an, thỏa nguyện vì được nuôi dưỡng bởi lời Ngài. Thánh Kinh Thơ Cô-lô-sa chương 2 câu 10 chép, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xóa sạch giang áo tôi dày. Ơn nghiêng nơi thương thuận khôn thâu, lấy tiếng nào khen ơn màu. Cho tâm linh tôi đầy chân phao, thong thả trong đường cho lớn là lòng cứu Chúa Giê-xu Christ đói thương, là lòng thầy ơn Giê-xu sâu dòng ai thay cho dù đại dương sâu thẳm nơi lắng cuốn gió. Trên xa mát trên sâu xa tôi, ô khả năng tình chúc con dành sẽ dù kinh khen danh Ngài vui. Ơn Giê-xu cao xa lắm thay, xúc động ai lưu lạc dày. Nhưng giờ tôi tin được xuống chính bơi hồng ân thiên hòa, dây vương mau xưa tung vương xa, tâm nay thông thả phi thường, cho lớn là lòng cứu Chúa Giê-xu. Sâu sông ai dò dù đầy dương sâu thẳm nơi lắng cuốn gió, ơn điên là thầy có đủ ban chạm như trái ai sống tới đây, trái sông bao la hơn cả vì phong tôi rồi đây thật được trên xa mát trên sâu xa tôi. Ô khá nhau tình chúng con dành sẽ dù kinh khen danh Ngài ngôi.
Kính
Giêsu cao sâu lắm thầy, chúc lòng tâm tư hoài dày. Toàn quyền hành động lòng nên mới tiếng kẻ tôi nên con trời. Ban cho tâm yên vui thánh thầy, muôn muôn năm mơ thiên đường giòn lớn là lòng cứu Chúa Giêsu. Giêsu sâu trong ai dò, dẫu đầy rừng sâu thẳm hay lắm con xa. Ơn điên là thầy, ở đủ ban cha người dạng đã sống tới đây. Dạy dù bao là hâm cao vì con tôi rồi đây, thân vừa trên xa nát trên sâu xa tôi.
Ngọc Luyến và Siêu Y Cao vừa đến với quý thính giả qua thánh ca Ơn Giêsu Cao Sâu Lắm Thầy. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng ta đã biết sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người. Dù không muốn đối diện, cái chết bao giờ cũng chờ đợi chúng ta. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và điều kinh khủng nhất của sự chết là chúng ta không biết bên kia cái chết có gì. Để có thể đối diện với sự chết mà không sợ hãi, chúng ta phải có đức tin vào cuộc sống đời sau, hay nói đúng hơn, niềm tin vào sự phục sinh hay sống lại. Nếu sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người, thì sự sống lại chính là hy vọng lớn nhất của con người. Quý vị có tin vào sự phục sinh không? Quý vị có tin là người chết sẽ sống lại không? Nói đến việc người chết sống lại, người ta thường nghi ngờ và đặt câu hỏi. Chẳng những ngày nay mà ngày xưa cũng vậy. Thánh Phaolô đã đối diện với những người đặt câu hỏi, người chết sống lại cách nào, lấy thể xác đâu mà sống lại? Và ông đã trả lời như sau. Câu hỏi thật ngây ngô. Khi anh em gieo giống, nếu hạt giống không chết đi, thì sẽ không bao giờ nảy mầm sống lại. Cây non từ hạt giống mọc lên trông khác hẳn hạt lúa, hạt đậu lúc gieo xuống đất. Thượng Đế cho nó hình thể theo ý Ngài. Mỗi loại hạt giống sinh ra một loại cây. Sự sống lại của người chết cũng thế. Chết là thân thể hư nát, nhưng sống lại là thân thể không hư nát. Chết là thân thể xương thịt, nhưng sống lại là thân thể thần linh. Vì đã có thân thể xương thịt, tất nhiên cũng có thân thể thần linh. Tôi xin tỏ cho anh em huyền nhiệm này. Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi. Người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Trích Thánh Kinh Thư Cổ Linh thứ nhất chương 15, câu 35 đến 52. Câu trả lời của sứ đồ Phaolô trong Thánh Kinh cho thấy rằng, sự sống lại của con người cũng giống như một cái cây phát xuất từ một hột giống. Hột giống chết đi thì cây mới mọc lên được, và cây mọc lên với sự sống từ trong hạt giống, hoàn toàn khác với hột giống. Cây đậu khác hẳn với hột đậu, cây lúa khác hẳn với hột lúa, dù cả hột và cây đều là một. Sự sống lại của con người cũng giống như vậy. Con người chúng ta sẽ sống lại với một thân xác mới như thân xác của Chúa Giêsu sau khi Chúa sống lại. Những vết sẹo trên người Chúa vẫn còn, vì Chúa đã bảo sứ đồ Thô-ma đến rờ vào những vết sẹo đó. Nhưng đó là một thể xác đặc biệt không giống với thể xác trước khi chết. Và đó cũng là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người. như lời Chúa đã dạy. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Khải Huyền là sách cuối cùng trong Thánh Kinh cũng cho biết, biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển, tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài từ chỗ không có gì cả. Dĩ nhiên, Ngài có thể thu nạp những đám tro tàn, những thể xác đã tan vào lòng biển hay vào lòng những thú vật khác để tái dựng con người. Vấn đề chính là chắc chắn sẽ có sự sống lại của thân xác. Sứ đồ Phaolô cũng dựa vào suy luận thường tình của con người, cho thấy rằng sự sống lại của con người là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không sẽ vô lý vô cùng. Ông nói, nếu người chết chẳng sống lại, chúng ta cứ ăn uống thỏa thích vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là lý luận của những người sống buông thả cho rằng chết rồi là hết. Nói khác đi, nếu không có đời sau, nếu không có sự sống lại, thì dạ gì có niềm tin, dạ gì sống nhân từ ân hậu, cứ sống buông thả hưởng thụ vì chúng ta sẽ chết và chết rồi là hết. Nhưng thưa quý vị, đó là lý luận của những người không đáng cho chúng ta tin. Vì Thánh Kinh đã nói tiếp ngay sau đó, đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt. Đừng để bị người ta mê hoặc, chủ trương này, hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là của những người không biết chân lý và phủ nhận chân lý. Thật ra, bằng chứng mạnh nhất, chắc chắn nhất về việc con người sẽ sống lại là sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại. Sứ đồ Phaolô viết, nếu người chết không sống lại, Chúa cứu thế cũng đã không sống lại. Nếu Chúa cứu thế không sống lại, lời giảng dạy của chúng tôi vô ích và đức tin anh em mất nền tảng. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa cứu thế về đời này mà thôi, thì trong cả nhân loại, chúng ta là những người bất hạnh hơn hết. Thật đúng như vậy. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, hay là nói đúng hơn nếu người chết không sống lại, thì tất cả mọi niềm tin đều không có giá trị gì. Và Thánh Kinh viết tiếp, Chúa cứu thế thật đã sống lại, Ngài sống lại đầu tiên trong muôn triệu người sẽ sống lại. Trả lời cho những tín hữu có người thân qua đời và họ buồn rầu, thất vọng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất, để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài. Chúng tôi xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là người đang sống và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta, những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây để nghênh đón Chúa giữa không gian. Thánh Kinh dạy thật đầy đủ và rõ ràng về việc người chết sống lại, và chính chúng ta, sâu kín trong tâm hồn, chúng ta cũng biết rằng chết rồi không phải là hết. Thánh Kinh dạy phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thánh Kinh sau khi nói biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển và mọi người sẽ sống lại, cho biết rằng mỗi người sẽ bị xét xử. Phải ra tòa, đứng trước tòa án là điều không ai muốn xảy ra cho mình. Nhưng Thánh Kinh lời của Thiên Chúa khẳng định cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta không ăn năn và quay trở lại tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ không tránh khỏi tòa án và hình phạt của Ngài. Thánh Kinh dạy, những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá đều phải hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai. Chết lần thứ hai, đây không phải là lối nói ví von, nhưng là một sự thật sẽ xảy ra cho những người phủ nhận và khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chết lần thứ hai là cái chết tâm linh, đời đời xa cách mặt Chúa. Con người không phải chỉ có thân xác mà còn có phần linh hồn bất diệt. Và linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ sống ở đâu, tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. ngay cả những người vô thần mà còn tin có đời sau, còn nghĩ đến thưởng phạt. Chúng ta lại càng nên chú ý hơn nữa về vấn đề niềm tin, về sự thực hữu của Thiên Chúa, về giá trị của linh hồn. Chúa Giê-xu phán, nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. Không có gì đánh đổi được linh hồn. Chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho cuộc sống thân xác ngắn ngủi này, nhưng có dành giây phút nào cho linh hồn, cho cuộc sống tâm linh không? 80 năm sau khi chết, thân xác của Nga Hoàng và gia đình dù được chôn lần thứ hai, để rồi cũng sẽ sống lại như mọi người khác. Nhưng sống lại để chịu xét xử hay sống lại để hưởng phước đời đời, tất cả đều tùy nơi đức tin của mỗi người. 80 năm nữa, linh hồn và thân xác bạn sẽ ở đâu?
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa còn vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Xanh với tình
Trọn đời dâng hiến, nhạc và lời Châu An Phước do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ gần đây có thể giúp quý vị thêm một vài ý kiến về cách hướng dẫn con cái, đặc biệt là với quý vị có con còn nhỏ, trong khoảng 1 đến 5 tuổi là tuổi còn có thể uống nắng được. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày sơ lược về 4 cách dạy con mà chúng ta thường thấy nơi các bậc phụ huynh. Có những cha mẹ dạy con cách độc tài, độc đoán và quá nghiêm khắc với con. Có người thì hờ hững, không quan tâm đến con làm gì cũng không biết và không chỉ dạy. Nhóm thứ ba là những phụ huynh quan tâm đến con, nhưng thường nuông chiều hơn là dạy dỗ con. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, đặt kỷ luật rõ ràng, nhưng cũng để ý đến nhu cầu và ý kiến của con. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có kể chuyện về một thiếu phụ vì quên khóa cửa xe, đã bị mất cái cell phone và một số đồ dùng để trong xe. Nhưng sau đó, nhờ gọi thử số của cái phone bị mất, bà đã gặp bà mẹ của thủ phạm. Đó là một cậu bé mười mấy tuổi. Cuối cùng, cậu bé bị mẹ bắt phải đem trả những gì đã lấy và còn phải rửa xe cắt cỏ cho thiếu phụ kia để tạ lỗi. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại thành phố Boise, Idaho. Bây giờ mời quý vị đặt câu chuyện trên vào với 4 cách dạy con của 4 nhóm phụ huynh để thấy các phụ huynh trong những nhóm đó sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Chúng ta cũng có thể nhìn vào câu chuyện này để biết chúng ta thuộc vào nhóm phụ huynh nào và thường dạy con theo phương cách nào. Trước hết, nếu bà mẹ của cậu bé kia thuộc nhóm phụ huynh thứ nhất, tức là dạy con cách độc tài, độc đoán, thì khi biết con lấy cắp của người khác như thế, sẽ nổi giận, đánh cho con một trận, hoặc là mắng chửi con nặng lời. Bà mẹ đó cũng có thể bắt con đem trả những gì đã lấy, nhưng với một thái độ tức giận, ghét bỏ và bực bội. Bà nghĩ rằng vì sự bất cẩn của người kia mà con bà mới làm một việc sai quấy như thế. Bà xấu hổ vì con đã làm tổn thương danh dự gia đình. Bà cũng giận con và thất vọng nơi con vì bà nghĩ với cách dạy dỗ nghiêm khắc của bà, con bà phải là người toàn hảo, không bao giờ dám làm những việc như thế. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con khi đứng trước những việc làm sai quấy của con, thường tức giận. Giận con, giận người liên hệ và giận cả chính mình, vì việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ bắt con sửa đổi những việc quấy đã làm để chứng tỏ mình là người biết điều, nhưng không thông cảm với sự dại dột của con, và cũng không lấy tình thương yêu giải thích cho con biết tại sao việc con làm là sai, để con hiểu và không làm như thế nữa. Những phụ huynh độc tài, độc đoán trong trường hợp này sẽ làm thế nào cho con xấu hổ để con sợ mà không dám phạm những lỗi lầm như thế nữa? Các em sẽ không dám làm chuyện sằng bậy, nhưng thường là vì sợ cha mẹ chứ không phải vì được cha mẹ dạy dỗ, giải thích tại sao không nên làm điều sai quấy. Vì thế khi lớn lên, khi không còn ở dưới quyền của cha mẹ nữa, các em đó có thể sẽ trở lại con đường sai quấy. Nếu bà mẹ của cậu bé kia là người thuộc nhóm phụ huynh thứ hai, tức là hờ hững trong việc dạy con và không quan tâm đến con, thì bà sẽ không biết con mình đã đi đâu, đã làm gì. Bà cũng sẽ không có mặt bên cạnh con khi thiếu phụ kia gọi đến, và vì thế không biết là con đã làm điều sai quấy. Con bà khi trả lời điện thoại có thể sẽ không nhận mình là người đã lấy cắp đồ trong xe. Cậu bé này phạm lỗi nhưng không bị bắt, không bị phạt. Trái lại, thấy rằng làm như thế được ích lợi, và do đó khi lớn lên, có thể sẽ phạm những tội lớn hơn. Và có lẽ đến một ngày kia, khi con bị cảnh sát bắt vì những tội to lớn, thì cha mẹ mới ngạc nhiên, không hiểu vì sao con mình làm những điều kinh khủng như thế. Nếu bà mẹ cậu bé trong câu chuyện này thuộc vào nhóm phụ huynh thứ ba, tức là những người thương con nhưng dễ dãi với con và nuông chiều con, thì bà sẽ bảo bọc con khỏi mọi khó khăn. Khi thiếu phụ kia gọi đến, bà sẽ bảo là bà ta gọi lầm số, lầm nhà. Bà không biết gì cả, và con bà không bao giờ đi ăn cắp cái gì của ai. Nếu là người hung dữ, bà có thể mắng thiếu phụ kia tại sao dám phao vu cho con bà tội ăn cắp. Sau đó có lẽ bà sẽ nói với con là may nhờ có mẹ chứ không là con đã gặp rắc rối. Bà cũng sẽ nói nếu con cần gì thì nói mẹ mua cho chứ đừng làm như vậy. Rủi bị bắt thì rắc rối lắm. Đứa con đó nếu ngoan ngoãn, thương mẹ và bén nhạy trước tội lỗi thì sẽ tránh tội. Nhưng nếu là đứa cứng đầu, thích làm điều sai quấy, sẽ thấy rằng mẹ lúc nào cũng thương mình, cùng về phe với mình và binh vực mình, nên khi bị cám dỗ làm điều quấy, sẽ không ngại phạm tội. Thưa quý thính giả, nhìn lại điều đã thật sự xảy ra trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích, có lẽ quý vị đều đồng ý là bà mẹ của cậu bé kia không thuộc vào các nhóm phụ huynh 1, 2 và 3, nhưng bà thuộc nhóm thứ tư, là những cha mẹ quan tâm đến con, lấy thẩm quyền dạy con và áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con. Bà mẹ này không những ở bên cạnh chăm sóc con, nhưng cũng đặt kỷ luật cho con. Bà không vì danh dự của mình mà binh vực con hay chạy tội cho con. Điều đặc biệt nơi bà mẹ này là bà đã chịu mất thì giờ đi với con, đem trả những gì con đã lấy. Lại còn ở lại chờ con rửa xe cắt cỏ để tạ lỗi với thiếu phụ kia. Sau đó, bà còn cấm là trong suốt 2 tháng, ngoại trừ khi đi học, con bà không được đi đâu một mình, nhưng phải đi với người lớn trong gia đình. Cách dạy con và kỷ luật mà bà mẹ này áp dụng, chúng ta thấy rằng sẽ có kết quả. Bà không làm cho con bị tổn thương, đau đớn, không giận dữ với con, cũng không bỏ mặc con giải quyết nan đề, nhưng dành thì giờ dạy con và hướng dẫn con. Đứa bé thấy được tính cách nghiêm trọng của tội ăn cắp và cái giá mà mình phải trả, nhưng cũng cảm nhận được tình thương và lòng quan tâm của mẹ. Có lẽ khi biết việc quấy con làm, bà mẹ này đã giải thích cho con và cho con biết những việc con phải làm để đền bù cho thích đáng. Cậu bé này sẽ không bao giờ quên việc đã xảy ra và sẽ không dám tái phạm. Không chỉ vì nghĩ đến cái giá mình phải trả, nhưng cũng vì nghĩ đến tình thương của mẹ và nỗi vất vả mà mẹ phải chịu vì mình. Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh dạy, là người lớn và là cha mẹ, chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Có 2 điều chúng ta cần để ý trong lời dạy này. Điều thứ nhất là chúng ta cần dạy con khi các em còn nhỏ, còn thơ dại, khi tấm lòng còn mềm mại, muốn vâng lời cha mẹ, chưa bị ảnh hưởng xấu của người chung quanh. Nói vắn tắt là khi các em còn có thể uống nắng được. Nếu khi con còn mềm mại, sẵn sàng vâng lời, mà cha mẹ chỉ nuông chiều chứ không uống nắng vào khuôn phép, rồi đến lúc con bắt đầu lớn, có vẻ cứng đầu, khó dạy, cha mẹ mới áp dụng kỷ luật thì rất khó. Nhiều người thấy con còn nhỏ, dễ dạy, dễ bảo thì không quan tâm nhiều. Giao con cho người khác chăm sóc để lo làm ăn, học hành, theo đuổi những việc khác. Không dành thì giờ ở bên cạnh dạy dỗ, hướng dẫn con. Đến khi con bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ thấy là mình không có thẩm quyền gì trên con. Con không tuân nể một luật lệ nào của cha mẹ. Lúc đó mới hoảng hốt, đặt luật này, luật kia, cấm điều này, điều nọ. Thưa quý vị, lúc đó đã trễ, cái cây đã lớn, đã cứng, chúng ta không thể uốn nắn được. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần hướng dẫn con vào khuôn phép từ khi con còn nhỏ. Các nhà tâm lý học nói rằng, từ ngày chúng ta đem con ở nhà thương về, là đã phải bắt đầu áp dụng luật lệ và uốn nắn con vào khuôn phép. Điều thứ hai chúng ta cần để ý trong mạng lệnh trên của Chúa là, nếu muốn dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì chính chúng ta là cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba bí quyết giúp cha mẹ thành công trong việc dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con. Thứ hai, làm gương cho con. Và bí quyết thứ ba, làm gương cho con. Nói một cách khác, làm gương tốt cho con noi theo là bí quyết quan trọng, cần thiết duy nhất để đạt được thành công trong việc hướng dẫn con cái. Nếu cha mẹ bảo con đừng cãi nhau, đừng tranh giành với nhau, mà cha mẹ cứ cãi nhau, tranh cạnh nhau suốt ngày, thì lời khuyên của cha mẹ không có hiệu quả. Nếu bảo con phải ngay thẳng, thành thật, mà con thấy cha mẹ có nhiều điều thiếu thành thật với nhau, thiếu ngay thẳng trong cách mua bán, trong cách xử sự với người chung quanh, thì lời khuyên dạy đó của cha mẹ sẽ không có kết quả. Vì thế là cha mẹ, chúng ta cần dạy cho con cái con đường chúng phải theo. Đó là đường hay lẽ phải, là con đường Chúa muốn các em đi. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ, chúng ta phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý vị và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Dù cuộc đời tôi có thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tuổi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chờ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ai nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về, cùng buổi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mặt hồn. Những linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa
Grace Trần vừa trình bày ca khúc Vững Bước Đi Trên Khổ Đau, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thực Hành Tình Yêu Thương, do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống cơ đốc nhân là vì tình yêu thương. Thi Thiên thứ nhất đoạn 4 câu 8 văn viết rằng, ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người cơ đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những cơ đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời cơ đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta, hãy kính mọi người yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất, cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 của A viết, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời cơ đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có 3 điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn 3 điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời cơ đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn thật hết lòng.
Chỉ có duy Ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy Ngài làm tâm linh. Đời tôi tương trường đã mất, Chúa sắc hương ra
phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bền để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu thương cao cả.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong cuốn phim Apollo 13 do tài tử nổi tiếng Tom Hanks thủ vai chính, diễn tả câu chuyện phi thuyền Apollo 13 được phóng lên không gian để đổ bộ mặt trăng. Nhưng khi gần đến nơi thì phi thuyền bị trục trặc kỹ thuật nên không thể đáp xuống mặt trăng được. Câu hỏi được đặt ra là liệu phi thuyền có trở về trái đất được không? Sau nhiều giờ nghiên cứu và tận dụng tất cả những tài năng của các khoa học gia, cơ quan NASA đã tìm được một phương cách duy nhất để đưa phi thuyền và ba phi hành gia về trái đất an toàn, là phi thuyền phải tiến vào bầu khí quyển của trái đất với một tốc độ và góc độ chính xác. Nếu trật tốc độ hay góc độ thì phi thuyền sẽ bị nổ tung ra khi tiến vào bầu khí quyển của trái đất. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, phi thuyền đã trở về trái đất một cách bình an vì đã theo đúng con đường an toàn duy nhất. Mặc dù Apollo 13 chỉ là một chuyện phim, nhưng cũng cho chúng ta bài học về các định luật vật lý tuyệt đối mà Thượng Đế đã tạo ra, mà nếu chúng ta không làm đúng thì sẽ bị nguy hại, dẫn đến sự chết. Trong vấn đề tâm linh, Chúa cũng cho chúng ta một con đường duy nhất dẫn đến sự sống, đó là con đường qua Chúa có thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Sách Công Vụ chương 4 câu 12 cũng chép: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Nếu quý vị muốn chọn con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh hằng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tìm về bên chân Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ
bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Để con như chim thơ lang thang lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên cha yêu ơi xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này, từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thơ về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Gọi tên cha yêu ơi xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này, từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngắm con tươi cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa đã xóa bồi rồi. Có cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khẩn xin Chúa Giê-xu, cha dấu yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu.